Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2013, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, thành phố Roy City, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 1, 4 ngày. Và hôm nay là ngày đầu của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Sáng giờ quý vị có mệt không? Thiệt không? Mà sáng thấy liêm diêm vậy. Kính thưa đại chúng, đây là ngày đầu tiên của một cái khóa tu gọi là khóa tu xuất gia gieo duyên. Thì trong đây Pháp Hòa nhận thấy có một số quý vị đã từng tham dự ở các nơi, đặc biệt là có những vị đã sang Canada nơi tu viện Trúc Lâm để tham dự, và có một số quý vị thì coi như lần đầu tiên, rất là mới mẻ trong cái khóa tu này. Thì quý vị thấy người xưa có câu vạn sự khởi đầu nan. Bất cứ một cái gì chúng ta làm lúc đầu nó cũng rất nhiều những khó khăn. Nội một cái chuyện đơn giản nhất là chúng ta đắp y và xếp tấm y lại mà mình còn thấy nó quá chừng những cái lượm thượng. Và đôi khi mình còn khởi tâm là trời ơi sao mà nó mất công quá vậy. Có đúng không? Có ít nhiều cũng khởi như vậy. Thì mình thấy chỉ bao nhiêu thôi thì mình mới biết rằng cái đường tu của mình đó, hay là đường đời cũng vậy, không có cái gì nó đơn giản hết. Giống như mình nhìn một em bé khi nó mới bắt đầu biết đi, biết mang giày thì nó thường mang ngược, và lúc nào nó bước ra đôi giày thì mình cũng để ý coi nó mang có đúng không. Không đúng thì mình phải chỉ lại. Và có đôi khi nó mặc áo nó không biết mặc, nút nó gài không có ngay, nút trước nút sau. Thì bây giờ mình cũng vậy, chúng ta cũng giống như những người mới vừa sanh, nhưng mà không phải sanh trong đời mà sanh ở đâu, sanh ở trong đạo. Sáng nay là mình là những người mới sanh trong đạo đó, cho nên rồi nó còn có nhiều những cái luận thượng trong khi mình mới bắt đầu mình tu. Quý vị đừng có nản lòng, quý vị đừng có thối tâm, vì đó chỉ là mới bước đầu thôi. Mà mình chưa khắc phục được cái cách đắp y, mặc áo, xếp y thì đường tu nó còn trông gai cỡ nào nữa, có phải không? Thì vậy cho nên á, cái người tu của mình á, là cái người giống như sông pha ở ngoài một cái chiến trận mà rất nhiều những cái bão táp, những cái mũi tên nó sẵn sàng nó đi đến mình, nhưng mà nếu mình không có vững tâm thì làm sao được. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy là bởi vì Pháp Hòa tâm lý là rất nhiều những cái khóa tu lúc nào ngày đầu cũng rất là còn chưa có tương tác. Nhưng mà hôm nay ở đây mình lần đầu tiên mà mình được như vậy là coi như cũng khá lắm rồi. Thì nội cái chuyện mà mình đắp y, mình giữ im lặng nè, mình ăn cơm mình giữ im lặng được, tốt lắm. Và bây giờ làm sao mà cả cái đạo tràng của mình á, cố gắng giữ yên tĩnh trong phòng, ở ngoài hoa quê, ở đường cầu thang, ở cái chỗ cái bếp mà ra cái phòng đó, ráng nói chỉnh cái âm lại, chỉnh cái âm thanh lại cho nó vừa đủ nghe và bớt nói. Thì như vậy á, thì mình tập á, mình tịnh cái thần của mình lại. Bởi mình nói nhiều á, mình hễ nói thì phải suy nghĩ, nói thì phải suy nghĩ, mà hễ suy nghĩ là hao thần. Mà nói thì nó, cái âm của mình nó phát hoài thì nó sao, nó tổn cái gì? Tổn khí. À, con người mình á, cái thần là cái thần kinh của mình á. À, cái thần kinh mình đó, cho nên kêu là cái thần kinh là gì? Thần kinh nó giống như bọn thần của mình đó, nó sai khiến mình đó, cho nên mình kêu thần kinh. Cái đường kinh mạch đó nó như ông thần vậy đó. À, mà nó linh hoạt thì mình nhờ. À, thành thế mình kêu thần kinh. À, thì bây giờ làm sao mình giữ cái tâm của mình cho nó tịnh. Hễ mà cái tâm nó tịnh đó thì cái miệng nó bớt. Cái tâm nó tịnh thì cái tai nó, cái chân nó bớt, cái thân nó bớt. Cho nên cái tâm nó quan trọng. Chỉnh cái tâm, sửa cái tâm, gìn cái tâm thì cái thân, cái khẩu của mình nó bớt đi theo. Thì đây là lần đầu tiên quý vị đi xuất gia gieo duyên, cho nên Pháp Hòa cũng muốn nói một ít những cái ý nghĩa để cho đại chúng được hiểu. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng như quý vị là những người mới vô tu vậy đó. Bây giờ đang học cái lớp mà dở lòng của các vị mới đi tu. Hồi trưa này có một số quý vị xin phủi tóc luôn. À, nếu mà đúng ra đó là mình phải phủi tóc hết á. Nhưng mà tại vì bây giờ là còn phương tiện dữ lắm đó, là cho nhá kéo. Chứ đúng ra là mình phải xin tóc. Thì mình biết là mình chỉ nhá kéo để gieo duyên, cho nên thôi bây giờ cái đầu mình chưa cạo được, ráng cạo cái tâm. Có nhiều khi cạo được cái đầu mà cạo không được cái tâm. Cái đầu thì cạo sạch nhưng mà cái lòng nó không sạch. Thì phải thôi bây giờ mình đi cách khác. Đầu mình chưa sạch mà ráng sạch cái tâm. Sạch cái tâm mình làm được. Sạch cái đầu bây giờ khó làm quá, tại vì mình còn gia duyên ràng buộc. Hồi nãy hồi sáng thì mình tắc bạch với mình nói chúng con gia duyên ràng buộc, cho nên chưa trọn đời xuất gia giữ giới được. Giờ theo phương tiện chư tôn đức cho chúng con được xuất gia gieo duyên, vậy mà cũng còn chút ràng buộc là đi được 4 ngày, thọ được 10 giới, đắp được cái y mà chưa dám cạo cái tóc. Thấy không? Thành thử là mình biết là trong cái phương tiện gieo duyên đó mình còn chút gì nó hơi khó khó. Thành thử thôi bây giờ đó, cạo chưa được cái đầu thì ráng cạo cái tâm. Trong 4 ngày này cái tâm hồn của mình làm sao cho nó thanh thản, cho nó bớt đi những cái phiền não, những cái tranh giành, từ cái chỗ ăn, chỗ ngủ, từ cái y, cái áo, vân vân. Nhiều khi mình nhìn nó, ủa chị ở đâu có cái y đẹp vậy? Giải tốt á. Tôi lại làm sao, tôi tới trễ rồi đưa tôi cái y này, giải nó nhăn quá. Thí dụ vậy đó. Thành thử ra rồi những cái nhỏ vậy đó, coi vậy chứ nói như tóc vậy đó. Cho nên tại sao người tu phải cạo đầu là vậy đó. Bởi vì cái lúc chút vậy đó, nó như tóc vậy đó. Tóc ngắn, tóc dài, tóc bạc, tóc đen, tóc đủ thứ kiểu, thì phiền não mình nó y chang như vậy. Nó mọc đầy đầu hết, thì cái phiền não của mình nó mọc đầy tâm hết. Tóc ngứa cũng có, tóc bạc có, tóc ngắn có, tóc dài có, tóc đen có, tóc nâu có, đủ kiểu hết. Cho nên rồi bây giờ không lẽ mình để cái tóc nó bù xù sao? Phải làm sao? Sáng ngủ dậy phải lấy cái lược tém cho nó gọn lại, rồi mua thêm hai cái kẹp, kẹp hai bên cho nó gọn không? Rồi nó có một cái nơ thiệt bự bới cục ăn sao à, cho nên rồi bây giờ tóc của mình á, thì mình biết tém biết gọn, mà phiền não mình chưa biết tém biết gọn là nó mọc tùm lum rồi. Có phải vậy không? Cho nên mỗi khi mình tém tóc tém đầu thì cũng nhớ là phiền não mình chưa gột được thì thôi ráng tém nó lại. Ở đây bây giờ nó bán đủ thứ hair clip hết. Có người xước lên đây một cái cho nó gọn, có người tém vô đây hai cái, có người thắt bính, đủ kiểu hết. Mình biết lấy cái tóc là cái mà nó lộn xộn nhất, nhưng mà không bỏ được, phải để. Thì nhưng mà để không lẽ để bù xù sao? Phải tém nó gọn. Thì bây giờ cũng thế, phiền não mình muốn bỏ lắm, bỏ chưa được, thì thôi ráng tém nó lại, cột nó lại, thắt nó lại, sao mà cho 4 ngày này cho nó đớt bù xù. Chân thôi thì nó mọc búa xù. Nhưng mà bây giờ mấy người tu mà giỏi nữa thì sao? Cạo đầu. Cạo đầu nghĩa là gì? Cạo cái phiền não. Mình nói cạo đầu là cho dễ nhớ, chứ đúng ra mình phải gọi là phủi tóc. Phủi tức là mình gọt nó. Ví dụ như này, biểu tôi cứ đạp, tôi cạo đầu coi, nghe nặng quá phải không? Nó tôi nhờ anh phủi tóc giùm cho tôi. Phủi tức là mình lấy cây, lấy cái tâm đơ, lấy cái bằng cạo mình bào. Mà ngày xưa chùa nghèo không có tông đơ, làm gì có tông đơ, xài lưỡi lam không à. Mà lưỡi lam mà quý vị biết cái loại lưỡi mà nó hai phía không, hà tiện bẻ nửa lưỡi thôi, một cái lưỡi xài hai lần, mà một lần mà gắn cái lưỡi vô rồi là cạo nguyên chùa luôn. Tại ngày xưa không có đủ khả năng phát người một cái bằng bào, cho nên rồi cạo hết người này xong tới người kia, mà đâu có cái phôn cạo râu cạo tóc như bây giờ đâu, toàn là xà bông không. Lấy xà bông rồi gội trên đầu vậy cho nó trơn trơn vậy, rồi bắt đầu cạo rột rột rột, có một thân nước lau rửa vô một cái. Thì ý nghĩa cạo tóc là vậy đó. Cạo tóc có nghĩa là mình cạo đi cái phiền não của mình, mình phủi đi cái phiền não của mình. Nhưng mà ngày nay mình chưa phủi được sạch, giống như tóc của mình chưa dám cạo, thì mình sẽ kiếm đồ mình tém cái tóc mình cho nó gọn lại. Thì ở đây cũng vậy, phiền não mình chưa phủi sạch, nhưng mà cố gắng mượn pháp môn của Phật, câu niệm Phật, tụng kinh hay ngồi thiền hay là giữ im lặng sao đó, để cho những cái tóc phiền não ở trong lòng mình nó tém gọn lại, để nó đừng có vung vẩy trong vòng những ngày mình tu. Đó là mình nói, là nói là mình nói ở trong mấy ngày tu đó, chứ đúng ra là phải nói là cả cuộc đời của mình. Chứ bây giờ mình đi vô chùa mà phiền não mình cứ đụng đâu mình phun đó thì không có được. Không, mà nếu mà mình mà không có chịu chải chuốt, không có gói gọn cái phiền não mình, là lâu ngày mình thành bạch phát ma nữ. Ở đây bây giờ nó có phim Tàu có tên bạch phát ma nữ. Nó là mỗi một lần mà cô ra của tung trưởng lên là tóc của nó phun ra vậy nè. Và chỉ có một đêm thôi là tóc của bạc hết trơn. Thì bây giờ ở đây cái ý nghĩa xuất gia là cái đầu tiên là phủi cái tóc. Mà phủi cái tóc đi rồi á, thì nó biểu lộ được cái tướng đầu tròn, phải không? Giờ để tóc ai biết cái đầu mình nó tròn, nó méo, nó xẹp, nó lép, nó thẹo gì đâu. Mà phải cạo đi rồi mới thấy được cái tướng đầu tròn. Mà cái tướng đầu tròn rồi á, thì mình mặc cái áo dưới này á, áo vuông, vuông vức vậy đó. Nhưng mà rồi bây giờ á, cái đầu mình chưa tròn, nhưng mà ngay cái áo mình mặc nó tròn. Tức là cái áo vặt hò quý vị mặc đó, cái cổ nó làm sao? Cổ tròn. Cái áo vặt hò mình mặc là một hình thức đầu tròn đó. Rồi trong cái lớp áo đó có một cái lớp lót nó vuông, cho nên đầu tròn áo vuông. Ý muốn nhắc nhở là người tu ráng sống cho vuông tròn. Bây giờ mình một ngày mình đi xuất gia gieo duyên, thì mình làm sao mình làm đúng cái hạnh nguyện của người xuất gia gieo duyên. Tội nghiệp ngày hôm nay Pháp Hòa thấy có những Phật tử không có tu, nhưng mà chạy vòng vòng phụ, quay phim, chụp hình, dọn dẹp, làm đủ thứ để mà lo cho mình. Thì quý vị đó mặc dù không tu, nhưng mà công đức cũng ngang bằng với mình đó. Rồi mỗi bữa mình ăn cơm, mình tụng kinh, mình cũng hồi hướng phần cho những người thí chủ đàn na, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, để mà đóng góp cho mình, mặc dù mình có cúng dường. Nhưng mà cái cúng dường là không có đất. Cúng dường đó là mình cúng để lo cho mình thôi. Nhưng mà giờ bây giờ mình cúng mà không ai đứng ra làm thì mình lấy gì? Không mà làm sao? Cho nên cũng phải biết trong cái công quả mà của những người lo cho mình đó, có những người người ta tới, người ta hy sinh, người ta lo cho mình. Hồi nãy Pháp Hòa xuống tóc cho một vị, vị này cũng tội nghiệp, nói đời con xuống tóc 2 lần, lần giận chồng xuống, lần giận con xuống. Cái bữa nay ông rồi có chọc, nói vậy bữa nay giận thầy xuống không? Mình phủi cái tóc. Cho người tu là mình phủi tóc. Phủi tóc là tượng trưng cho phủi cái phiền não, gọt sạch cái phiền não. Cho nên cái bài kệ phủi tóc bằng tiếng Hán đó, thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh, viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Thế trừ tu phát là cạo bỏ râu tóc. Chữ tu là râu, phát là tóc. Thế trừ tu phát là cạo bỏ râu tóc. Đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh viễn ly phiền não, vĩnh viễn xa rời cái phiền não. Cứu cánh tịch diệt là viên mãn rốt ráo cái chỗ vắng lặng. Rõ ràng cạo tóc là cạo cái phiền não. Cho nên mỗi lần mà phủi tóc thì tụng đọc cái bài tiếng Hán đó. Còn nếu mình đọc tiếng Việt là cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Là mình đọc tiếng Việt. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Còn sáng này mình gieo duyên mà, cho nên phải đọc kệ gieo duyên. Cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Cho nên mình quy y Tam Bảo là kết duyên với Tam Bảo. Cho nên quý vị thấy không, nội cái chuyện mà có cái chuyện cái mái tóc thôi là 3 bài kệ rồi đó. Thì giờ đâu nữa mà lo chuyện khác, kiếm góc ngồi học kinh đi cho nó sướng. Còn cái chuyện mà đêm hôm chị ngủ được không, trời tôi ngủ không được, cái bà kia bà làm quá trời quá đất. Tôi ngủ không được rồi, mà tôi trưa thì tôi muốn nằm một chút, mà tôi mới vừa nằm xuống thì đi ra đi vô rồi nói chuyện, tôi ngủ không được. Thôi bây giờ mình làm không được thì mình kiếm chỗ mình học kinh, chứ giờ làm sao giờ. Không có còn chỗ nào để đi, mà thay vì ngồi đó phiền não người này người kia, thôi giờ mình đi học kinh đi. Học tiếng Hán cũng được, học tiếng Việt cũng được. Quý vị nào ở đây mà phủi tóc mỗi tháng đó, hay là cứ 2 tuần 10 bữa ở nhà, bây giờ là coi như là mình nguyện suốt đời, từ đây cho đến ngày mình mãn phần, mình xuống tóc tại gia đó, thì học cái bài kệ đó. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt thoát phiền não, vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Các vị xuất gia cũng học bài kệ đó, giống nhau thôi nhưng mà tiếng Việt. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Còn nếu mình mặc cái áo vạt hò, ở nhà mình thường mặc áo vạt hò. Quý vị có áo vạt hò không? Áo vạt hò hoặc là áo vạt khách hay là áo la hớn đó, thì có cái bài kệ để mình đọc. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Biết bao nhiêu những cái hay, kinh tốt, kinh hay để cho chúng ta học thuộc. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Mà thiệt, mặc cái đó vô nó khỏe thiệt, phải không? Nó nhẹ thiệt. Còn mình mặc quần jean, mình mặc quần túm, mình mặc mấy kia nó không có thoải mái. Mặc bộ đồ vạt hò vô thấy nó thoải mái lắm. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Chỉ cần mình sống cuộc đời mình cho nó an lành là mình đã cống hiến cho trần thế biết bao nhiêu niềm vui rồi. Không có cần nói là tu cống hiến gì hết, chỉ cần tự mình lo mình tu thôi là mình đã cống hiến rất nhiều cho đạo, rất nhiều cho đời. Quý vị nhớ một ngày mình có ba thời nha. Buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là giờ của Phật, buổi chiều là giờ của địa ngục, mà buổi tối là giờ của ngạ quỷ. Cho nên buổi sáng giữ im lặng, vì đó là giờ của chư thiên. Chư thiên tạo thực, Phật ngọ thực, ngạ quỷ súc sanh dạ thực, ăn ban đêm. Cho mình cúng Phật là mình cúng trưa, cúng ngọ. Cho nhớ như vậy để làm chi? Để mình giữ cái im lặng. Buổi sáng rất là quan trọng, giữ im lặng cái không khí cho thiền môn cho nó yên tĩnh. Ngủ dậy rồi là một sau một đêm ngủ dậy, định cái tâm, định cái thần mình cả đêm rồi. Buổi sáng bớt, bớt làm ồn, bớt nói chuyện. Dưỡng cái thần nó để làm chi? Cúng dường cho chư thiên. Giữ cái không khí thanh tịnh, cúng dường cho chư thiên. Cho buổi trưa mà chuông báo rồi một cái là đập mặc áo tràng vô, đắp y vô rồi là giữ im lặng để cúng dường cho Phật. Cúng dường thân khẩu ý cho chư thiên, cúng buổi sáng. Cúng dường thân khẩu ý thanh tịnh cho Phật, cúng ngọ. Còn buổi chiều buổi tối á, không làm ồn, không nói lớn là vì sao? Vì thương xót loài ngạ quỷ súc sanh, họ đói khổ mà nghĩ tưởng đến họ. Cho nên mình công phu chiều cũng thi thực. Bây giờ hôm nay mình đi xuất gia. Xuất gia có ba nghĩa. Chữ xuất nghĩa là mình ra khỏi. Chữ gia là cái nhà của mình. Cho nên tiếng Anh dịch đó, living home ceremony. Living là rời, home là cái nhà đó. Living home ceremony, ngày lễ cho mình đi xuất gia. Nhưng mà nghe cái từ đó nó chưa có, nó rõ nghĩa nhưng mà nó không có nói lên được cái đẹp, cái cao. Tiếng Anh dịch là going forth, tức là ngày hôm đó mình bước lên một bước, đi tới cái chỗ phương trời cao rộng. Bây giờ xuất gia có ba nghĩa nè. Thứ nhất là xuất thế tục gia. Xuất thế tục gia có nghĩa là mình ra khỏi cái nhà, cái nhà mà chúng ta đang ở đó, cái nhà thế tục của mình. Ra khỏi cái nhà thế tục, xuất thế tục gia. Vị nào học rồi thì mình ngồi mình ôn. Ra khỏi cái nhà mình đang ở, cái nhà mà gia đình mình thường ngày mình sống. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình muốn đi xa, đi đẹp hơn nữa thì phải ra cái nhà bình thường. Tại sao? Tại vì cái nhà mình thường sống á, mình có cái sự dính mắc với nó. Và nhiều khi mình ở nhà vậy chứ, cái môi trường đó mình quen thuộc quá rồi, bắt đầu mình sống theo cái lối thói quen thuộc của mình. Thí dụ thôi ha, ở nhà mình có cái giường rộng, kể tới giờ mệt cho mình làm cái gì? Mình lên cái giường rộng đó mình nằm, mình lăn tới lăn lui cho nó sướng. Bây giờ mình vô chùa rồi á thì mình sao? Cái chỗ đó nó nhỏ lại, cái muốn lăn cũng không được, khép mình lại. Cái nhà thế tục là cái cách sống theo thế tục. Còn đây cũng là một cái nhà trong trần thế chứ gì. Nhưng mà cái nhà này á, cái cách sống thế tục nó bớt lại, cho nên nó thúc liễm mình phần nhiều. Ở nhà là cái mình làm chủ cái phone, cho nên muốn phone ai lúc nào mình phone. Mình muốn bắt phone lúc nào mình bắt, mình muốn nói cho ai mình nói. Nhưng mà vô đây rồi cái phone công cộng cho nên không dám. Cho nên nó thúc liễm mình lại bớt. Có phải vậy không? Rồi ở nhà mình á, cà phê mình biết để đâu, cho nên rồi ngày sáu cử là lấy đủ sáu cử, không cần hỏi ai hết, vì đó là của mình. Nhưng mà mình vô đây rồi á, bây giờ cà phê không biết để đâu, không, mà bây giờ uống mà không lẽ cứ lát vô ra sáu cử kỳ quá, bớt lại ba cử, thí dụ vậy đó. Cho nên rồi nó thúc liễm mình lại, cho nên nó có cái hay là như vậy. Cho nên mình tu là mình tu trong chùa, mình tu trong chùa để chi? Để cái hoàn cảnh, cái môi trường ở trong chùa nó bớt đi những cái, những cái tập, cái cách sống mà thường ngày của mình, xuất thế tục gia. Cái nhà thứ hai mà mình cần ra khỏi là xuất phiền não gia, ra khỏi cái nhà phiền não. Nhưng mà quý vị có tin là cái nhà phiền não này nó có liên quan tới cái nhà ở trước không? Có. Ở nhà trước coi vậy chứ, ngồi buồn buồn ngó cửa sổ, niệm Phật chứ mà ngó cửa sổ, coi coi bữa nay chậu bông nó có sao không, coi coi bữa nay cái chỗ này chỗ nọ. Cho nên coi vậy chứ, cái môi trường ở trong nhà đó, mặc dù mình cũng đi niệm Phật vậy đó, nhưng mà mình cũng dòm ngó cái nhà mình để coi coi nó có đúng chỗ mình thường ngày mình làm việc không. Thí dụ như mình đi ngang cái thường ngày cái cuốc mình hay để đó, mà tự nhiên sao giờ mình đi ngang tay lần chuỗi niệm Phật đi kinh hành, nhưng mà đi ngang ngó cái cuốc không thấy, cái bắt đầu mình quẹo mình đi kiếm coi có ai cất đâu đó không. Nó vậy đó, thật nó không có tội lỗi, nhưng mà từ những cái đó rồi mình thấy cái hoàn cảnh ở ngoài nó lôi mình dễ lắm. Nó lôi mình dễ lắm. Còn ở chùa coi vậy chứ, mình cũng quan tâm, nhưng mà đi ngang không có là thôi à. Không có bằng, mình ít có quan tâm bằng. Bị vì sao? Mình kẹt một cái là cái gì của mình thì mình mới quan tâm lớn. Trời, sáng quý vị tụng cái bài kệ, cái bài sám hối sáu căn nhớ không? Nói về cái tội của mắt á. Người dưng chết nước mắt khô kháo, cái gì khô ren, kẻ ruột thịt mà chết thì mình bàng hoàng tuân lệ. Đó là cái chuyện bình thường của mình đó. Thấy người mà khổ thì mình dửng dưng, mà thấy kẻ thân mình mà khổ là thôi xót ruột vô cùng. Thì vậy cho nên á, cái nhà phiền não nó liên hệ tới cái nhà phía trước. Mà ra khỏi được cái nhà căn bản đó rồi, hôm nay mình mới ra được có cái nhà, mới có một cái nhà thôi là mình già bỏ được cái nhà của mình đang ở, mình vô trong này. Nhưng mà cái nhà phiền não này có bộ khó ra, thấy không? Cho nên hồi xưa mà người ta hỏi ngài trong kinh Duy Ma Cật á, hỏi địa ngục ở đâu? Địa ngục khắp nơi hết à? Chỗ nào cũng có địa ngục hết, chỗ nào có chúng sanh là chỗ đó có địa ngục. Tại sao? Tại vì chỗ nào có chúng sanh còn sống thì phải có chấp trước, có đối đãi, thì thế nào cũng có gây cấn, có phân biệt, có phiền muộn. Cho nên là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia. Giờ tới cái nhà thứ ba mình cần ra này, xuất tam giới gia. Tam giới là ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bây giờ mình cứ tưởng đâu là cái cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nó đâu, nó xa lắm. Giờ mình nói gần chút đi. Cõi dục là cõi gì? Cõi ham muốn. Mình con người mình có thuộc trong phạm vi trong của cõi dục không? Phải. Cõi người và sáu tầng trời gần mình nhất thuộc cõi dục. Từ cõi người mình lên tới sáu tầng trời gần mình nhất thuộc cõi dục. Mà cái cõi dục á là cõi ham muốn. Mà cái cõi ham muốn mà thô nhất là cõi người. Nhưng những cái cõi kia người ta cũng ham muốn, nhưng mà nó tế một chút. Còn cõi này chứ, cõi này mình cái cõi này, cõi dục của mình nó thô lắm. Thí dụ như mà người nào mà ham ăn, có nhìn biết không? Nhìn biết người đó ham ăn không? Biết. Cho nên cái điều quán thứ ba đó, hồi nãy mình ăn cơm đó, quán thứ ba đó, điều thứ ba quán là sao? Xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm hành tham lam. Tại vì khi mình đi ăn cơm á, cái gì mà ngon á, hấp dẫn mình, thì mình lấy làm sao? Lấy nhiều. Học ăn hết không biết, mà đa phần ở con mắt nó đói nhiều hơn cái bụng. Cái bụng nhiều khi nó đói một chút à, mà con mắt, cho nên cái bụng nó dục nhiều, mà con mắt nó dục đất, nó dục gấp đôi như vậy. Ví dụ giờ đói bụng quá, cái thấy cái món đó mà mình thích nữa, cái mình lấy nhiều, nhưng mà thật sự ăn chừng 3 miếng cái bắt đầu nó ngọt. Cái bắt đầu nhỏ nhỏ tới ngon luôn cái. Ăn không? Ăn không? Phụ tôi lấy nhiều quá. Đó, bao nhiêu đó thôi thì mình mới thấy là tại sao Phật dạy mình phải tu. Hồi nãy Pháp Hòa thưa với đại chúng là ý nghĩa mà mình cầm cái bát lên mình cúng dường, tại sao không cầm dưới cái tầm miệng? Tại vì khi mình cầm dưới cái tầm miệng á, thì cái hơi của miệng mình chưa có đủ trong sạch. Mình nói, mình đọc kinh, nó đi vào trong cái món ăn đó, thì cúng Phật chưa đủ thanh tịnh. Còn nếu mình để mà con mắt mình nhìn được á, thì mình sanh sao? Sanh cái tâm phân biệt trong khi lấy thức ăn. Trời đất ơi, có cái món mà củ cải xá bấu xào, mà món này tôi hảo nhất, mà nãy cái ở làm sao đông quá, hối quá, tôi gấp ít. Biết vậy nãy gấp này nhiều một chút. Rồi nãy nhìn chưa kỹ, ai ngờ đâu tôi gấp nhầm cà tím. Trời ơi, cái món này là tôi sợ nhất. Mà bị gì tối tối tôi thấy đường tôi hút gấp quá chừng. Cho nên lúc đó ngồi cúng cho Phật mà cứ nhìn cà tím ăn được nhất quá. Này xá bấu này bấu đó. Cho nên mình mới thấy hồi xưa các tổ dạy hay vô cùng. Tại sao bưng cái chén cơm lên cúng mà phải khỏi cái tầm miệng, mà khỏi cái tầm mắt? Mà nếu mình không có nói là con mắt nó vừa nhìn là cái miệng đó. Nói bụng quá, hồi sáng cho ăn cháo nữa chứ. Thà được các tổ tâm lý. Hồi nhỏ mà nhớ khi mà Pháp Hòa học cái kinh cúng quá đường, mà tới cái chỗ mà bắt ấn cúng dường, mà đọc tới cái lời giảng của chư tổ mà biểu làm sao mà ổng dạy, cái Pháp Hòa tức cười, mà mình thấy trời ơi sao tổ hay quá. Tại vì cái tuổi nhỏ của mình á là ham ăn, mình lấy nhiều. Rồi chẳng những như vậy mà đói bụng thì chịu nổi. Mà đọc tới cái chỗ đó, Pháp Hòa nhớ hồi đó khoảng chừng 16, 17 tuổi mà học tới cái chỗ đó là mình thấy sao mà tổ hay quá, tổ không biết được mình hết trơn. Mà cứ như vậy đó mà nó nhớ trong đầu tới bây giờ. Tại cái gì mà nó đúng cái tâm của mình á là mình nhớ. Mà không có buồn, phải vui là tổ đã chỉ điểm được cho mình cái mình cần tu. Chứ bây giờ mình mà có nghe một vị thầy nào mà nói cái gì mà trúng cái bệnh của mình quá, đừng có giận thầy. Mình giận thầy là mình lỗ. Mà mình phải thấy làm sao? Phải quý trọng, trời ơi sao thầy biết mình luôn ta. Không, cũng không cần phải ai mét nữa. Nhiều khi mình vừa nghe xong mình say qua, chắc bà này bà nói. Chứ sao mới tức thì mà không biết hết trơn vậy. Không, thành nữ ra chư tổ á, Phật và tổ biết mình hết. Tại sao? Tại sao? Vì các ngài cũng giống mình. Các ngài cũng là những người phàm như mình, rồi tu rồi cũng thấy được cái tâm phàm đó, mà nói ra được những cái lời, những cái kiểu sống của người phàm. Cho nên các ngài hơn mình chỗ đó. Mình lạy các ngài là lạy cái chỗ đó. Lạy là cái chỗ là các ngài cũng phàm chất giống mình, mà lại hiển lên được cái thánh chất. Còn mình bây giờ thấy được cái phàm của mình thì giận cái người kia và cũng để nguyên. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng tuần trước, có một Phật tử nói tại sao Phật Thích Ca cũng có vợ có con mà tu thành Phật. Cái Pháp Hòa mới đùa, Pháp Hòa nói dạ
phải hỏi lại nha, Phật không có vợ. Phải hỏi là Thái tử Sĩ Đạt Ta có vợ. Chứ Phật làm gì có vợ có con. Thái tử mới có vợ. Ông là thái tử mà ông có vợ có con, mà ông sống dục nhiễm giống như mình vậy đó. Rồi ông đi tu mới thành Phật. Một khi thành Phật rồi là không có nhiễm nữa. Cho quý vị biết hồi đó mà mình đi học Phật Pháp đó, mà người ta đố mình đó, người ta thi mình đó nha, mà ta hỏi mà mình nghe không kỹ là trả lời trật á. Phật Thích Ca vợ tên gì? Nói dạ vợ Phật Thích Ca Gia Du Đà La. Ôi cha, mình trả lời vậy là mình bảo đảm mình trúng rồi đó. Nhưng mà hồi mình tức muốn chết luôn, bị cái trứng hột vịt lộn mà lớn. Tại sao? Người ta hỏi Phật Thích Ca vợ tên gì, Phật Thích Ca làm gì có vợ. Phải đọc câu hỏi cho kỹ là vợ của Thái tử Sĩ Đạt Ta tên gì. Thì tên là Gia Du Đà La, chứ còn Phật Thích Ca không có vợ. Rồi đi lên người ta hỏi đâu chú tụng cái bài kệ uống nước cho tôi nghe coi. Phật Quán Nhất Bát Thủy, Bát Vạn Tứ Thiên Trùng, Nhược Bất Trì Thử Chú Như Thực Chúng Sanh Nhục, Án Phà Tất Ba Ba Ra Ni Tó Ha. Còn có nửa điểm mà. Tại sao vậy? Tôi biểu ông đọc kệ, tôi đâu biểu ông đọc chú. Rồi cái vị kia hỏi vậy chứ đâu ông đọc chú cho tôi nghe, có đọc nguyên bài kệ. Cũng còn có nửa điểm. Hỏi sao con đọc đúng mà. Tôi biểu ông đọc chú cho tôi đâu biểu ông đọc kệ. Tại sao làm vậy? Để cho cái trí mình là phải lanh, phải nhận biết, nghe cho kỹ người ta nói cái gì. Cũng như Tô Ngộ Không vậy, xin cái chức của ông trời, ông trời hết chức rồi cho chức cái gì? Bạch Mã Ôn, khoái quá, tạ ơn nhận chức. Đi đâu cũng nói ta là vua giữ ngựa. Tới hồi mình biết được cái chức đó không ra gì hết thì mới quậy cung đình. Có phải không? Ừ. Cũng giống như ngày xưa mà cây gì nó cũng chạy lên, nó xin ông trời cho nó cái tên hết á. Cái củ kia nó tròn tròn trắng trắng lên, xin ông trời cho cái tên. Ông trời nói à mi tròn tròn trắng trắng cho củ hành. Nó dạ tạ ơn, bây giờ con có tên là củ hành. Cộng kia xanh xanh chạy lên nói dạ ông trời cho con cái tên. Ông trời chỉ nói ta cho ngươi tên ngò. Vì đứa nào cũng lên xin tên hết. Có một đứa nói ông nó chạy lên nó xin, ông chưa nghĩ ra, ông nói mi hả? Mi, ổng gãi đầu, nó mi thì là. Cái nó tưởng đâu nó tên thì là, nó chạy xuống nó nói my name is thì là. Ổng định ổng nói thì là cái gì đó mà. Mà ổng chưa nghĩ ra được, ổng nói ngươi thì là. Nó tưởng là ổng còn tên thì là. Bởi giờ mình có rau thì là. Nghe ông kỹ là mệt lắm. Bữa đó Pháp Hòa đi an vị Phật cho hai vợ chồng các ông đó người Nga. Cúng xong an vị Phật rồi mà trời mùa đông nữa, ổng chở mình đi về. Ổng chở mình đi về mà ổng cứ mình ngồi bên rồi ổng cứ thọt thọt cái tay vô cái túi ổng nè. Pháp Hòa tưởng ổng muốn gọi phone. Cái tới điên hồi mà để cái tay vô cái ông lấy ra. Lát cái ông để cái tay ông lấy ra, cái mình nghĩ chắc cái ông này muốn gọi cho ai mà không dám gọi. Cái tới cuối cùng lần thứ ba ông chịu hết nổi, ông nói, ông mới say qua ông hỏi do you mind, có nghĩa là thầy có phiền không. Cái Hòa trả lời no I don't mind. Nghe I don't mind là dạ không, tôi không phiền. Ông móc thuốc ra ông hút liền ba điếu. Chết giấc không. Ý ổng là ổng muốn hút thuốc mà ổng ngại mình ngồi bên, mà ổng cứ tọt tay vô lấy ra, tọt vô ấy ra. Ổng muốn lấy thuốc mà mình lại nghĩ lầm ổng muốn lấy cell phone. Là ổng hỏi do you mind, nói no I don't mind. Mình nghĩ là ổng hỏi Pháp Hòa là you có mind là tôi nói điện thoại không, thì mình nói mình không mind. Nhưng mà ý ổng hỏi gì, thầy có mind là tôi hút thuốc không. Mình nói mình không mai, ổng làm ba điếu luôn. Thành thử ra từ đó là cho mình cái bài học. Mình nghe cái gì mình nghe cho kỹ. Người ta nói chưa rồi mà nói thôi thôi đủ rồi, tôi biết rồi, đừng nói nữa, nói nhiều đủ rồi. Rồi rốt cuộc sao? Chiến tranh cũng từ cái mà nghe đủ đó. Mà nó có đủ gì đâu. Cho nên cái giới thứ tư ha, mình phải tập nói chánh ngữ và đồng thời phải lắng nghe. Nghe cho kỹ thì mình hiểu người ta nói cái gì. Cái giới thứ tư mà mình thọ đó, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau. Mình trở lại cái nhà thứ ba mà mình ra khỏi là dục giới, sắc giới. Bây giờ mình nói cõi dục là cõi muốn, đúng không? Là tại sao mình muốn? Tại vì mình thấy cái hình sắc của nó. Bây giờ Pháp Hòa không nói những cái cõi xa vời nha. Pháp Hòa không nói cái cõi xa vời, Pháp Hòa nói ba cõi mà nó gần gũi mình có thể làm được. Còn cái chuyện mà cõi đó con người ra làm sao, bóng dáng ra làm sao, Pháp Hòa không nói. Giờ Pháp Hòa nói gần để cho chúng ta tu được ba cõi này. Mình thấy một cái hình tướng nào đó mình ham, đó bây giờ mình kẹt vô cõi sắc rồi đó. Mà hãy gặp cái sắc thì cái gì nó, cái cõi gì nó tới nữa? Cõi dục, nó muốn. Rồi bây giờ á, bỏ cõi sắc, bỏ cõi dục, còn cõi vô sắc. Bỏ đi, không có nhìn, không có để ý tới nó nữa. Tại hồi nãy á, trong ba cõi nha, hai cõi đầu nó còn thơ. Cõi thơ là cõi thấy sắc, cõi muốn. Bây giờ mình lìa hai cõi thô đó, cũng còn trong phiền não, bởi vì không mua, không để ý, nhưng mà nó còn ở đâu? Còn ở trong lòng, tiếc lắm. Lên xe rồi, mai mốt rồi, nhắc tới cái đó, trời ơi, tôi cũng tiếc lắm đó, mà thôi kệ đi ha. Tuy mình nói vậy, cũng còn nằm trong cái phiền đó, nhưng mà đỡ hơn, chưa đến cái chuyện là phải sắm, phải mua, phải lụy với nó. Quý vị hiểu và nói không? Thí dụ bây giờ nè, mình nghe người ta nói một cái câu nào đó, nó phiền mình lắm, là nghe cái tiếng đó, là mình vướng vào cái sắc tướng âm thanh rồi đó. Rồi mình muốn ăn thua đủ, muốn nói lại cho nó rõ trắng đen. Nhưng mình nghĩ lại đi, cái chỗ này không phải chỗ để mình làm cái chuyện đó. Cái giây phút này không phải mình làm chuyện đó. Thôi nhịn cái đó đi. Mặc dù nó còn ấm ức trong lòng, nhưng mà mình biết cái ấm ức trong lòng nó đỡ hơn là hồi nãy mình bùng nổ ra rồi. Nó còn thêm nhiều cái rắc rối nữa. Mặc dù mình chưa phải là người thoát ly được, bỏ thẳng, nhưng mà nó đỡ lắm. Nó đỡ lắm. Cho nên đó, ngày hôm nay mình đi xuất gia đó, mình làm được ba cái nghĩa này. Bây giờ nghĩa thứ nhất là mình đã rời cái nhà thế tục rồi, được rồi đó. Rời ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày không biết, nhưng mà mình có rời là có khá rồi. Rồi bây giờ mình rời được cái đó rồi á, thì mình tự nói mình ráng rời cái nhà thứ nhì nữa, là rời cái phiền não, nhà phiền não. Rời nhà phiền não được rồi thì nhớ là cái cõi sắc, cái cõi dục, cái cõi vô sắc này nó cũng có phiền não. Bởi vì dục mà không được á thì nó phiền não. Cho nên cái phiền não nó đứng giữa. Nhưng mà nó chan hết trơn á, nó bao trùm hết với cái nhà kia. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Quý vị biết quý vị đắp cái y đó, ở trên cái áo tràng của mình nè, quý vị nhìn cái áo tràng quý vị thấy ở ngay cái cổ người ta có chấn một cái đường không? À, nhìn xuống cái cổ áo ra thấy không? Thấy có cái đường chấn ngay giữa cổ áo không? Ngay trước ngực mình nè, chấn một cái chấn đi xuống đó. Thường thường cái bầu áo là tiếng Hán gọi là lãnh. Thí dụ như mai theo kiểu người Hoa là trồng ba cổ lên, cái đó gọi là tam bảo lãnh. Tức là mình mặc cái cổ áo tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Nhưng mà mai theo kiểu Việt Nam chấn một cái chấn ngay đó là gì? Nhất thừa lãnh. Nhất thừa. Nhất thừa là gì? Là Phật thừa. Thấy không? Nhìn cái cổ áo trước này, ngay cái đường sống mai này nó có một cái đường chấn xuống. Cô tâm lý, mời cô lên đây. Tâm lý trị liệu.
Đây quý vị thấy con cái đường ở đây không? Đó. Cái này là nhất thừa lãnh, Phật thừa.
Cảm ơn học sinh. Dạ áo tôi sao không có lắm. Một lát kiếm kỳ viết vẽ lên. À, bây giờ á, đệ tử của Phật á có hai loại, bốn nhóm. Nói gọn nha, hai loại là gì? Nam với nữ. Nhưng mình giống loại nam loại nữ này chia thành bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ. Nhưng mà bây giờ trong chúng xuất gia thì chia làm năm chúng: cư sĩ nam, cư sĩ nữ là để nguyên. Nhưng mà một khi mình đi tu rồi chia mình ra năm chúng. Nếu mà là nữ thì gọi là sa di ni, còn nếu là nam thì gọi là sa di. Nam gọi sa di, nữ gọi sa di ni. Là hai rồi phải không? Ba gọi là thức xoa, thức xoa mana. Thức xoa mana này là của nữ thôi chứ nam không có. Thức xoa mana tiếng đó là âm của tiếng Phạn. Khoan biết cái nghĩa đã. Ba là phải không? Tỳ kheo là các vị tăng, tỳ kheo ni là các vị xuất gia nữ mà nữ đã giữ được 348 giới. Mình mới vô tu á, hôm nay quý vị thọ giới này nè, thọ 10 giới này là quý vị đang là sa di. Còn quý vị nào nữ thì gọi là sa di ni. Các vị nam gọi là sa di, các vị nữ gọi là sa di ni. Nhưng mà nếu người nào đi xuất gia luôn thì giữ giới sa di này, sa di ni này, nếu là nữ là giữ 2 năm hoặc là 3 năm. Rồi sau đó đi thọ thêm cái giới thứ nhì, đó là thức somana. Thức somana chỉ dành cho nữ thôi. Tiếng Hán dịch cái chữ thức somana là học pháp nữ. Tức là trước khi mình làm tỳ kheo ni, mình phải học cái giới này để chuẩn bị cho mình lên làm tỳ kheo ni. Còn bên tăng thì khỏi, tăng là từ sa di nhảy lên tỳ kheo luôn. Còn nữ muốn qua tỳ kheo ni phải đi qua một trận, một cái trận giữa đó là thức xoa. Nhưng mà cái thời gian nó giống nhau. Thí dụ như các vị sa di thọ giới sa di 5 năm rồi mới thọ tỳ kheo. Nhưng người nữ thì thọ sa di 2 năm hoặc 3 năm, rồi cái thọ giới thức xoa này 2 năm rồi mới lên tỳ kheo ni. Thành thử cái thời gian cũng giống bên tăng đó. Nhưng mà cái khoảng giữa đó là mình thọ thêm cái giới nữa. Để làm chi? Đừng có nghĩ là Phật khó dễ với người nữ, mà Phật thương người nữ hơn. Phật cho người nữ có cơ hội thực tập cái pháp này để chuẩn bị bước lên cái pháp khó. Và Phật cho người nữ đi từng chặng đường như vậy. Này Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi chứ còn nói nhiều thứ lắm, quý vị không có cần biết chi nhiều, có đi tu luôn đâu lo.
Nhờ phải biết Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Ma Na, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, tổng cộng là bao nhiêu chúng? Bảy chúng. Bảy chúng này cũng một trong những ý nghĩa bảy đó hoa sen mà lúc Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ra mà bước bảy bước đó. Bước bảy bước có đẩy bảy đó hoa đó. Ý muốn nói rằng Đức Phật truyền bá chánh pháp, đưa bảy chúng này lên đến cái chỗ cao tột. Hay nói cách khác là đạo Phật, giáo pháp của Phật nhờ bảy chúng này mà truyền bá. Phật độ cho mình thành một trong bảy chúng này, rồi mình làm member bảy chúng này, mình đưa cái giáo pháp của Phật đi. Cho nên Phật Thái tử sẽ đặt bước tới đâu thì hoa sen đỡ chứ. Cái ý nghĩa bảy đó hoa sen nhiều lắm, nhưng mà đây là một trong những cái nghĩa đó. Các vị bữa nay làm sa di thôi, giờ mình biết phận sa di thôi. Giờ nãy mình nói xuất gia có ba nghĩa rồi phải không? Bây giờ hết giờ. Thôi học chút nữa đi rồi đi nghỉ. Sa di có ba nghĩa. Sa di có ba nghĩa. Thứ nhất là tức từ. Tức là mình chấm dứt cái điều ác. Từ bi tế độ, cho nên gọi là tức từ. Là mình nói theo đơn giản là dứt ác mà làm lành, cho nên gọi là tức từ. Sa di là cái người muốn bỏ cái điều ác, muốn làm cái điều lành. Có đúng không? Hôm nay mình đang người muốn bỏ ác làm lành mà. Giờ mình gọi là sa di. Nghĩa thứ nhất là tức từ, dứt ác làm lành. Ngày mai mình học tiếp, giờ mình nói nghĩa gọn thôi. Nghĩa thứ hai là cần sách. Cần mẫn siêng năng. Siêng năng. Cần mẫn siêng năng. Và sắp tấn mình, tự mình sắp tấn mình và sắp tấn bạn đạo. Thôi mình hiểu là cần mẫn siêng năng kêu cần sắp. Tức từ là dứt ác làm lành. Cần sắp là cần mẫn siêng năng. Nghĩa thứ ba là cầu tịch. Cầu tịch là gì? Là cầu muốn hay là mong muốn sống một cuộc sống tĩnh lặng, gọi là cầu tịch. Một người nào mà đi xuất gia mà ham đi du lịch, ham đi chơi quá là sao tu? Tối ngày cứ lâu lâu 2-3 ngày cứ chạy lên sư phụ nói: bạch thầy, bữa nay cho con đi LA chơi được không? Hỏi LA có gì bệnh? Dạ có lễ hội. Mai mốt bạch thầy cho con đi chỗ này được không? Không có được. Người sa di là phải, cái người xuất gia là cái người phải ham thích cái chỗ vắng lặng. Còn cái duyên mà mình phải đi tới cái chỗ đó, hội hè lễ lộc gì đó là cái duyên phải đi thôi, nhưng mà không phải là cái sở thích của mình. Quý vị thấy hai cái rõ cái chỗ đó không? Cái việc mình cần phải đi, phải làm là phải làm thôi, nhưng mà không phải là cái sở nguyện, sở cầu của mình là lúc nào cũng phải sống trong cái môi trường ồn ào náo nhiệt. Mà cái thích thú của mình là sự vắng lặng. Như vậy thì mới tu được. Cho nên mình nói ví dụ như bây giờ, cái tùy duyên của quý người tu là gì? À, chỗ đó tổ chức lễ lộc mình phải tới, đó là tùy duyên thôi. Nhưng mà cái bất biến của mình là gì? Vẫn thích sự yên tĩnh. Hồi đó Pháp Hòa là sa di, suốt cả chục năm không đi đâu hết. Sư phụ đi đâu đi, sư phụ dẫn các sư tỷ sư muội đi an cư đi đâu đi, Pháp Hòa chỉ thủ dinh thôi. Phòng khuê khép kín thôi.
Mẹ giờ đi quá trời, đi trả thù. Ba nghĩa của Sa Di ha: tức từ, cần sách, cầu tịch. Tịch là vắng lặng. Cho nên mình tu đến cái chỗ viên tịch là quý lắm. Đừng có sợ. Cái chữ viên tịch không phải để dùng cho các chữ để người ta chiêu người ta chết cái kêu viên tịch. Chẳng qua là cái từ đó nó đẹp thì mình dùng cho các vị đã qua đời. Nếu hòa thượng đó đã viên tịch, tức là ngài bây giờ đi đến cái chỗ vắng lặng viên mãn hoàn toàn. Chứ đâu phải cái chữ đó dành cho người chết. Thí dụ bây giờ đầu năm đầu tháng gặp mình nói dạ tôi cầu chúc cho anh tu tới chỗ viên tịch. Trời ơi trời, xui xẻo, không phải đâu. Tu mà tới chỗ viên tịch là quý lắm á. Viên là viên mãn, tròn đầy. Tịch là vắng lặng. Ai mà không muốn mình tới cái chỗ gọi là yên tĩnh vắng lặng hoàn toàn, có phải không? Chứ đừng có sợ chữ viên tịch. Chẳng qua là bây giờ vị tôn đức đó mất, không lẽ bây giờ mình nói theo ngoài đời hòa thượng đã qua đời không, hòa thượng đã quá vãng, hòa thượng đã quy tiên, mấy cái từ đó là người đời người ta dùng. Mình dùng một cái từ cho nó đẹp hơn là sao? Viên tịch. Vậy thôi. Chứ có gì đâu. Chứ mà viên tịch là cái chỗ mà mình cần tới. Rồi thí dụ như thế, con mong làm sao cho con đến được cái chỗ niết bàn. Niết là gì? Niết là không, bàn là sân. Khi nào không sân kêu niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham gọi niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si kêu niết bàn. Ai mà không ham tới cái chỗ niết bàn. Mà thí dụ ta nói mình đã cầu cho anh tu tới chỗ niết bàn cũng phải vui, cảm ơn anh. Tôi cũng mong có nhiều đó thôi. Cho nên niết bàn không phải là cái chỗ, niết bàn là cái trạng thái của tâm. Khi nào tâm mình bình lặng thì chừng đó mình có niết bàn. Cho nên chữ niết bàn á, người Trung Hoa dịch là gì? Niết bàn dịch nghĩa là diệt độ. Diệt độ, diệt cái gì? Diệt phiền não, độ sanh tử. Người nào diệt được phiền não, qua được cái sự hờn giận lên xuống của sanh tử, khổ đau sanh tử là niết bàn chứ gì đó. Nếu nói cho đủ là Nibbana. Nó tiếng Phạn đó, Nibbana mà mình âm là Niết Bàn Na. Nói tắt là Niết Bàn, người Trung Hoa dịch là diệt độ. Thế nào là diệt? Diệt phiền não. Thế nào là độ? Độ sanh tử kêu Niết Bàn. Cho khi nào bữa nay mình tu ngày nay á, thí dụ giờ từ sáng tới chiều ha, mình thức dậy 5 giờ mình giữ yên tĩnh nè, mình bớt nói nè, mình giữ đúng thời khóa nè, mình đi tụng kinh nè, mình ăn cơm im lặng nè, mình ngồi thiền, một ngày đó mình rất là an lạc. Tối về mình nói mô Phật, tôi vui quá, bữa nay tôi được một ngày niết bàn. Trời ơi, ngày xưa cái chị đó hay cái anh đó mà nói như vậy với tôi là chết. Không còn nghiến răng để diễn tả cái chữ chết của mình nữa nha. Bây giờ sao mà tôi không có còn vậy nữa nha. Hồi nãy tôi cũng hơi buồn mà sao tôi không để tâm như hồi xưa. Đó, biết là trong lòng mình có niết bàn rồi đó. Mình diệt được cái phiền não, mình độ được cái sanh tử. Cái gì kêu sanh mà cái gì kêu tử? Buồn vui bất chừng kêu sanh tử chứ gì đâu. Chứ con người mình ai không sanh tử nè. Ai không sanh mà ai không tử. Nhưng mà nó khổ nổi một ngày mình sanh tử mấy chục chập. Mới để đôi dép đó à, đi ra mất tiêu. Đó, Hồi nãy tôi bước vô đây tôi cất đôi dép là tôi yên chí rồi nha. Đôi dép này là của tôi nha, xanh. Rác ra không có đôi dép tử. Phải không? Thí dụ vậy đó. Cái áo tràng của tôi để tên rồi hà. Tôi cố tình tôi may khác kiểu, may khác vải ha. Thậm chí tôi ghi tên mà cũng có người lấy lộn mà. Chịu nổi không? Thí dụ vậy. Cho nên những cái lúc như vậy là mình biết là mình bị sanh tử nó bì lào. Cho nên kinh Bát Đại Nhân Giác nói, cái người mà tu chứng là cũng vẫn sanh, cũng vẫn tử, nhưng mà không có bị sanh tử bì lao. Còn mình thì sao? Sanh tử bì lao, buồn vui theo sanh tử. Cho mình học kinh Phật á, nhất là mình đọc kinh điển Đại Thừa đó, có những cái từ ngữ trong đó mình nghe nó lớn lao lắm, mà thiệt sự ra tới hồi mà hiểu ra rồi thì nó chàng chàng trước mặt mình, không có gì hết trơn. Kêu tu đến cái chỗ thoát được luân hồi sanh tử. Luân hồi sanh tử là sao? Mỗi ngày mình buồn vui theo sáu nẻo. Lát mình sống cõi trời, lát mình làm A-tu-la, lát mình địa ngục, lát mình cõi người. Buồn vui sao không? Còn bữa nào tâm mình đó không có buồn vui theo cái đó thì là mình vượt thoát cái, mình đứng ra ngoài cái chữ mà là thoát luân hồi lục đạo đó. Không có nghĩa là mình nhảy đâu mình đứng đâu, mình để cho cái sáu cái ai với ai quay quay đi, tôi và tôi đứng ngó, không phải vậy. Mình vẫn ở trong đó nhưng mà không có gì khổ hết. Sa di có ba nghĩa, xuất gia có ba nghĩa. Xuất gia có ba nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Sa di có ba nghĩa là gì? Tức tự, cần sách, cầu tịnh. Dứt ác làm lành, cần mẫn siêng năng. Đó. Thí dụ như bây giờ để đồng hồ reo mà 5 giờ sáng mà chuông báo rồi, cái nhà toilet còn đông lắm, để tôi nướng thêm chút nữa đi, là biết chưa có cầu tịch, chưa có cần sách á. Phải ngồi dậy, xếp mền, xếp gối lại, làm cho mình tỉnh. Chứ không gì cái lý do gì mà mình nướng thêm hết á. Nghe chuông báo là lấy y lấy áo đắp vô, dù mình có ra đứng đó chờ, ra chi sớm cũng đứng chờ. Phật chờ mình cả đời đó, Phật có quan có nói gì đâu. Quý vị có tin là Phật chờ mình không? Phật chờ mình dữ lắm. Phật như thể mẹ tìm con. Câu kế là gì? Con mà gặp mẹ lại còn ló chí. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Hôm nay mình ăn cơm ngọc mặc áo châu không phải hả? Không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền để tánh xưa nay đã tỏ rồi, gương xưa rầy đã lau chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô. Kiếp mô là kiếp nào đó? Nguồn tình bể ái đã khô bao giờ? Mình không làm thì không, đừng có chờ nó khô, nó không khô nổi đâu. Thôi mình hết giờ rồi, mình tạm ngưng ở đây. Chú Tiểu hả? Chú Tiểu là Little Monk. Little Monk. Sa di, nhưng mà chưa làm, chưa thọ giới sa di. Ví dụ mấy chú nào mới vô chùa đó, mới vô chùa nhỏ 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 vậy đó, ở ngoài Bắc đó, thì gọi là chú Tiểu, ở trong Nam gọi là ông Đạo, ở ngoài Huế là ông Điệu. Cũng ông đó mà ba tên đó.
Thế còn con gái mà em bé gái mà đi tu thì gọi
gì? Gọi là tâm lý. Nếu mà các cô nữ vô tu kêu Tiểu Ni. Đừng có kêu Hàng Ni nha. Tiểu Ni.
Cái câu niết bàn có tiếng Anh là
Thôi giờ mời đại chúng chắp tay nghe hát.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.